lạy Chúa, xin bố mẹ con biết nhìn kỳ công của Ngài. Trời xanh tình tú long lanh, hoa ngàn cùng buồn muôn thu, đồi kia ai đắp nên non, sông dài trùng dù mê mông. Biết rằng Ngài đã thương con, thế mà con đâu có hay.
Ý pha ta hay mơ, mơ ra. Ý pha ta hay mơ ra. Ý pha ta, Ý pha ta.
Các anh các chị ơi, xin tiếp tục cuộc hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của chúng ta, càng lúc càng khẩn thiết hơn bao giờ hết. Như chúng ta đã từng chứng kiến thấy thế giới của chúng ta hiện nay. Thế giới của chúng ta hiện nay nó liên quan đến cái thông điệp đầu tay của Đức Thánh Cha Francisco. Đó là cái thông điệp Laudato Si, có nghĩa là chúc tụng Chúa. Cái thông điệp này em đã đọc cho anh các chị nghe những gì tổng quan về nó. Nhưng hôm nay chúng ta tiếp tục với phần dẫn nhập của cái thông điệp này. Và các anh các chị hãy nhớ rằng cái thông điệp này đó là thông điệp đầu tiên trong lịch sử giáo hội về môi sinh, về sinh thái, về trái đất. Chứ còn trước kia là toàn là thông điệp về luân lý, về tín lý. Nhưng mà bây giờ cái thông điệp là cái thông điệp rất là thực tế. Nó hợp với cái danh xưng của Đức Giáo Hoàng hiện tại, đó là Francisco. Hai cái thông điệp đầu tay của Ngài, thông điệp này ban hành năm 2015 và thông điệp mới đây ban hành tháng 10 năm 2020 đều lấy những cái từ ngữ mà Thánh Francisco sử dụng. Chẳng hạn Laudato Si, đó là hãy chúc tụng Chúa, của Thánh Francisco. Rồi Fratelli Tutti, có nghĩa là tất cả anh em, cũng là của Thánh Francisco Assisi. Và vì thế nên chúng ta hãy đi sâu vào cả hai thông điệp, chính Đức Thánh Cha dẫn nhập cho chúng ta thấy nó như thế nào. Và trong phần dẫn nhập này thì tiết thứ nhất là lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa, đoạn 1, 2. Chúng ta không dửng dưng đối với điều gì của thế giới này, đoạn 3 tới đoạn 6. Được liên kết do cùng một mối quan tâm, đoạn 7 tới đoạn 9. Thánh Francisco Assisi, đoạn 10 tới 12. Lời kêu gọi của tôi, đoạn 13 tới đoạn 16. Em xin bắt đầu đọc. Laudato Si, mi Signore, chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Lời bài ca tuyệt vời của Thánh Francisco Assisi nhắc chúng ta nhớ rằng ngôi nhà chung của chúng ta là người chị mà chúng ta đang chung phần sự sống, là người mẹ tuyệt vời luôn cởi mở vòng tay ôm ấp chúng ta. Lạy Thiên Chúa của con, chúc tụng Chúa qua người chị của chúng con là mẹ trái đất, người nuôi dưỡng và chi phối chúng con, là người sản sinh hoa trái phong phú với biết bao hoa thơm cỏ lạ. Đó là lời ở trong bài ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi. Người chị này giờ đây đang kêu khóc vì chúng ta đã tiêm nhiễm lên chị những mối nguy qua cách sử dụng vô trách nhiệm và lạm dụng của cái vật chất Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta tự xem mình là chủ nhân của trái đất này và muốn bóc lột ra sao tùy ý. Bạo lực trong tâm hồn chúng ta do tội lỗi gây nên cũng phản chiếu trong những triệu chứng của bệnh tật nơi đất đai, nguồn nước, trong không khí và mọi dạng thức của sự sống. Đây là lý do vì sao mà chính trái đất bị đè nặng và sử dụng lãng phí lại là một trong số những người bị bỏ rơi và đối xử tàn tệ nhất trong số những người nghèo. Chị đang rên xiết và quằn quại. Chúng ta đã quên mất bản thân chúng ta là bụi đất. Xác thể thực sự của chúng ta được làm từ những yếu tố của đất. Chúng ta hít thở bầu khí và lãnh nhận sự sống và sự trong lành từ nguồn nước của trái đất. Không có gì trong thế giới này xa lạ với chúng ta. Hơn 50 năm trước, cùng với thế giới đang chao đảo trên bờ vực của cuộc khủng hoảng hạt nhân, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 viết một thông điệp để khước từ chiến tranh và đưa ra một đề xuất cho nền hòa bình. Ngài gửi thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên trái đất cho toàn thể thế giới công giáo, và thực sự là cho hết mọi người nam nữ thiện trí. Giờ đây, khi chúng ta đang đối diện với sự suy thoái môi trường mang tính toàn cầu, tôi muốn ngỏ lời với mọi người đang sống trên hành tinh này. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, tôi đã viết cho tất cả các thành viên của Hội Thánh với mục đích khích lệ sự canh tân truyền giáo liên tục. Trong thông điệp này, tôi muốn đi vào cuộc đối thoại với hết mọi dân tộc về ngôi nhà chung của chúng ta. Vào năm 1971, 8 năm sau thông điệp Pacem in Terris, Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã nói đến mối bận tâm về sinh thái như là một hậu quả bi đát của hoạt động thiếu kiểm soát của con người. Do một sự khai thác thiên nhiên thiếu suy xét kỹ lưỡng, nhân loại rơi vào nguy cơ hủy diệt thiên nhiên và đến lượt con người lại trở nên nạn nhân của tình trạng xuống cấp này. Ngài đã nói cùng một ý tưởng trên với Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc về mối nguy ẩn tàng của một thảm họa sinh thái dưới sự bùng nổ hữu hiệu của nền văn minh công nghiệp, và nhấn mạnh rằng nhu cầu khẩn thiết phải thay đổi triệt để lối hành xử của con người, bởi vì những tiến bộ khoa học ngoại thường nhất, những khả năng kỹ thuật lạ lùng nhất, sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc nhất sẽ nhất định chống lại con người nếu chúng không gắn liền với sự tiến bộ xã hội và đạo đức đúng đắn. Thánh Giáo Hoàng Gioan Đệ Nhị ngày càng quan tâm hơn nữa về vấn đề này. Trong thông điệp đầu tiên của mình, Ngài cảnh báo rằng con người có vẻ như không thấy một ý nghĩa nào khác của môi trường thiên nhiên ngoài nhu cầu sử dụng và tiêu thụ trước mắt. Sau đó, Ngài kêu gọi một sự hoán cải sinh thái. Đồng thời, Ngài cho thấy có rất ít nỗ lực để bảo vệ những điều kiện đạo đức cho một nền sinh thái nhân loại đích thực. Sự phá hủy môi trường nhân loại là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ bởi vì Thiên Chúa đã ủy thác thế giới cho chúng ta là những con người nam nữ, nhưng vì sự sống con người chính là một quà tặng cần được bảo vệ khỏi mọi hình thức hạ giá khác nhau. Mọi nỗ lực để bảo vệ và thăng tiến thế giới của chúng ta sẽ đi kèm theo những thay đổi sâu sắc trong lối sống, các mô hình sản xuất và tiêu thụ, và cả những cơ cấu quyền lực đang thống trị xã hội ngày nay. Sự phát triển con người đúng đắn có đặc tính đạo đức, tôn trọng trọn vẹn đối với con người, nhưng cũng quan tâm đến thế giới xung quanh, đến bản chất của mỗi hữu thể và sự nối kết hỗ tương trong một hệ thống có trật tự. Theo đó, khả năng biến đổi thực tại của con người phải tiến hành theo cái là của hữu thể mà Thiên Chúa đã phú ban trong mỗi quà tặng nguyên thủy. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đề nghị loại bỏ những nguyên nhân mang tính cơ cấu của những rối loạn kinh tế thế giới và chỉnh đốn lại những mô hình phát triển không có khả năng đảm bảo sự tôn trọng dành cho môi trường. Ngài nhận thấy không thể phân tích thế giới bằng việc tách biệt chỉ một trong những khía cạnh của nó. Bởi lẽ cuốn sách thiên nhiên là một và bất khả phân ly. Nó bao gồm cả môi trường, sự sống, tính dục, gia đình, các mối tương quan xã hội và các khía cạnh khác. Như thế, suy thoái thiên nhiên gắn liền với nền văn hóa hình thành nên sự chung sống của con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mời gọi chúng ta nhận biết môi trường thiên nhiên đang chịu hư hoại nặng nề do hành vi thiếu trách nhiệm của chúng ta. Cả hai đều do bởi cùng một sự dữ, không nhìn nhận chân lý tuyệt đối nào hướng dẫn cuộc sống của chúng ta và cho rằng sự tự do của con người là vô hạn. Chúng ta quên mất rằng con người không là sự tự do mà chính con người tạo ra. Con người không tự tạo nên chính mình. Con người là tinh thần và ý chí, nhưng cũng là tự nhiên. Với mối quan tâm phụ tử, Ngài thôi thúc chúng ta nhận thức rằng công trình sáng tạo đang bị nguy hại ngay ở nơi mà bản thân chúng ta có tiếng nói chung cuộc. nơi mà mọi thứ đơn giản chỉ là tài sản của chúng ta và chúng ta sử dụng nó cho chính bản thân chúng ta mà thôi. Việc sử dụng sai lầm công trình sáng tạo bắt đầu khi chúng ta không còn nhận biết bất kỳ một điều gì cao hơn chính bản thân chúng ta, khi chúng ta chẳng thấy gì khác ngoại trừ chính bản thân chúng ta. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như vậy. Hiệp nhất bởi cùng một mối bận tâm. Những lời tuyên bố của các vị giáo hoàng vang vọng những suy tư của biết bao nhà khoa học, triết gia, thần học gia, các nhóm dân sự và tất cả các nhóm làm phong phú cho suy tư của hội thánh về những vấn đề này. Ngoài hội thánh công giáo, các giáo hội và các cộng đồng Kitô giáo khác, cũng như các tôn giáo khác đã thể hiện mối bận tâm sâu xa và đưa ra những suy tư giá trị về những vấn đề mà tất cả chúng ta đều trăn trở. Xin nêu ví dụ điển hình về những tuyên bố của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo đáng kính. Chúng ta đang chia sẻ với Ngài về niềm hy vọng hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh. Đức Thượng Phụ Bartolomeo đặc biệt nói về sự cần thiết phải sám hối vì những cách thế chúng ta đã làm tổn hại đến hành tinh. Vì cùng một cách thế chúng ta tạo ra sự nguy hại về mặt sinh thái, chúng ta được mời gọi để nhận biết sự góp mặt của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, làm mất đi vẻ đẹp và hủy hoại công trình sáng tạo. Ngài nhắc đi nhắc lại điều này một cách dứt khoát và đầy thuyết phục, thách đố chúng ta biết nhận ra tội lỗi của chúng ta chống lại công trình sáng tạo. Ngài nói, vì con người hủy diệt sự đa dạng sinh thái của công trình do Thiên Chúa sáng tạo, vì con người làm suy giảm tính thống nhất của trái đất bằng việc tạo ra những biến đổi khí hậu, bằng việc tước khỏi trái đất những khu rừng thiên nhiên hoặc hủy diệt những vùng đất ngập nước, vì con người làm ô nhiễm nguồn nước, đất đai, không khí và sự sống của trái đất. Những điều này đều là tội lỗi. Bởi lẽ, thực hiện một tội ác chống lại thế giới tự nhiên là một tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa. Đồng thời, Đức Bartolomeo đã thu hút sự chú ý đến những căn nguyên mang tính đạo đức và thiêng liêng của các vấn đề môi trường, là những điều đòi hỏi chúng ta tìm kiếm giải pháp không chỉ về mặt công nghệ mà còn về một sự thay đổi của nhân loại. Bằng không, chúng ta đang giải quyết thuần túy về mặt biểu hiện. Ngài mời gọi chúng ta thay thế tiêu thụ bằng hy sinh, lòng tham bằng lòng quảng đại, lãng phí bằng tinh thần chia sẻ, nhiệm nhặt đi kèm với việc học biết cho đi, chứ không phải là buông xuôi. Đó là một cách yêu thương, chuyển từ điều tôi muốn đến điều thế giới của Thiên Chúa cần. Đó là một sự giải thoát khỏi sợ hãi, lòng tham và cưỡng bách. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi đón nhận thế giới như là một bí tích của sự hiệp thông, một cách chia sẻ cùng Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trên quy mô toàn cầu. Chúng ta khiêm tốn xác tín rằng sự thánh thiêng và nhân bản gặp nhau trong chi tiết mỏng manh nhất của tạo thành do Thiên Chúa thêu dệt, trong vết bụi nhỏ bé nhất của hành tinh của chúng ta. Thánh Francisco Assisi: tôi không muốn viết thông điệp này mà không hướng đến nhân vật có sức thu hút và mời gọi này. Tôi đã chọn danh hiệu của Ngài làm sự hướng dẫn và động lực khi tôi được chọn làm giám mục của Roma. Tôi tin rằng Thánh Francisco là mẫu gương hoàn hảo cho việc chăm sóc những gì bị tổn thương và một nền sinh thái toàn diện vui tươi đích thực. Ngài là vị Thánh bảo trợ cho tất cả những ai đang nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực sinh thái. Ngài cũng được rất nhiều người không phải là Kitô hữu yêu mến. Ngài đặc biệt quan tâm đến công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đến người nghèo và những người bị bỏ rơi. Ngài yêu mến và đã được yêu mến cách sâu xa vì niềm vui của Ngài. Sự trao ban chính bản thân Ngài cách quảng đại, mở rộng tâm hồn của Ngài. Ngài là một nhà thần bí và là một người lữ hành giản dị, hòa hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, với người khác, với thiên nhiên và với chính bản thân Ngài. Ngài cho chúng ta thấy mối dây liên kết không thể tách rời giữa việc quan tâm đến thiên nhiên, công lý cho người nghèo, dấn thân xã hội và sự bình an nội tâm. Thánh Phanxicô giúp chúng ta hiểu rằng một nền sinh thái toàn diện mời gọi mở lòng ra cho các chủng loại, vượt ra khỏi ngôn ngữ của toán học và sinh học, và kết nối chúng ta với bản chất con người. Như khi chúng ta yêu ai thì luôn hướng về người đó. Bất cứ lúc nào Ngài nhìn ngắm mặt trời, mặt trăng hoặc các loài động vật nhỏ bé nhất, Ngài cũng có thể cất lên thành lời ca, lôi kéo tất cả mọi loài thụ tạo khác vào trong bài ca tụng của Ngài. Ngài hiệp thông với tất cả công trình sáng tạo, thậm chí là giảng cho những bông hoa, mời chúng ca tụng Thiên Chúa như thể chúng có lý trí vậy. Ngài đáp trả với thế giới xung quanh vượt xa hiểu biết trí thức này hay những tính toán kinh tế, vì đối với Ngài, mỗi một và tất cả mọi loài thụ tạo đều là một người trị hiệp nhất với Ngài bằng những suy tư về ngội nguồn của mọi sự, với lòng thành kính tràn đầy. Ngài có thể gọi các tạo vật, bất kể nhỏ bé cỡ nào, bằng cái tên là anh hay chị. Một niềm xác tín như thế không thể được viết ra như thể là một kiểu lãng mạn ngớ ngẩn, vì nó ảnh hưởng đến những chọn lựa quyết định việc hành xử của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp cận thiên nhiên và môi trường mà không mở lòng cho sự thán phục và ngưỡng mộ, nếu chúng ta không còn nói ngôn ngữ của tình huynh đệ và vẻ đẹp trong các mối tương quan với thế giới nữa, thái độ của chúng ta sẽ là những người chủ, những người tiêu thụ, những người khai thác không biết mỏi mệt, không có giới hạn cho những nhu cầu tức thời của chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta cảm thấy hiệp nhất, cách gần gũi với tất cả mọi sự đang hiện hữu, sự điều độ và sự chăm sóc sẽ phát triển đồng thời. Cái nghèo và khắc khổ của Thánh Phanxicô không là nước sơn bóng bẩy của chủ thuyết khổ hạnh, nhưng là một điều gì đó triệt để hơn, từ chối hành vi biến thực tại thành một đối tượng để lợi dụng và kiểm soát. Trung thành với Thánh Kinh, Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn thiên nhiên như là một cuốn sách tuyệt vời, trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta và ban cho chúng ta hưởng kiến một chút vẻ đẹp và sự thiện hảo vô biên của Ngài. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành. Thực ra, quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Vì lý do này, Thánh Phanxicô không cho phép đụng đến một phần khu vườn trong nhà dòng của Ngài, để những loài hoa và cây cỏ lớn lên ở đó, và những ai thấy chúng có thể hướng lòng trí họ lên Thiên Chúa, đấng tạo nên mọi vẻ đẹp như thế. Hơn cả một vấn đề cần được giải quyết, thế giới là một mầu nhiệm đầy vui tươi cần được chiêm ngưỡng bằng niềm hoan hỷ và lời ca tụng. Lời mời gọi của tôi: thách đố khẩn thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta là huy động toàn thể gia đình nhân loại cùng nhau tìm kiếm một sự phát triển bền vững và hỗ tương. Vì chúng ta biết rằng mọi thứ có thể thay đổi. Đấng tạo hóa không bỏ mặc chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ mặc kế hoạch yêu thương của Ngài hoặc hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng để cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung. Ở đây, tôi muốn nhìn nhận, khích lệ và cảm ơn tất cả những ai đang nỗ lực bằng muôn vàn cách thế để bảo vệ ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng chia sẻ. Tôi đặc biệt cảm kích những người không mỏi mệt tìm kiếm cách thức giải quyết những hậu quả bi đát của sự suy thoái môi trường lên đời sống của con người nghèo trên thế giới. Người trẻ đòi một sự thay đổi. Họ đang tự hỏi tại sao người ta có thể tuyên bố là đang xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn mà không nghĩ đến sự khủng hoảng môi trường và nỗi đau khổ của những người bị loại trừ chứ. Do đó, tôi khẩn thiết kêu gọi một cuộc đối thoại mới về cách thế hình thành nên tương lai của hành tinh chúng ta đây. Chúng ta cần có một cuộc trao đổi với hết mọi người vì thách đố môi trường mà chúng ta đang trải qua và những cội rễ nhân bản của nó liên quan đến ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Phong trào sinh thái thế giới đã tiến bộ đáng kể và thiết lập nên rất nhiều tổ chức dấn thân cho việc nâng cao nhận thức về những thách đố này. Đáng tiếc thay, Nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm những giải pháp cụ thể trước cuộc khủng hoảng môi trường tỏ ra không hiệu quả. Không phải vì thế lực chống đối, nhưng còn vì sự thiếu quan tâm mang tính cách phổ quát hơn. Những thái độ bế tắc, ngay cả của những người có niềm tin, có thể chuyển từ chối bỏ vấn đề sang thờ ơ, lãnh đạm hay tin tưởng mù quáng vào các giải pháp kỹ thuật. Chúng ta cần một sự liên đới mới và mang tính hoàn vũ. Như các giám mục Nam Phi đã nói, đó là tài năng và sự tham gia của mọi người là cần thiết để loại bỏ mối nguy hại do con người gây ra khi lạm dụng công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta có thể hợp tác với nhau như những khí cụ của Thiên Chúa để chăm sóc công trình sáng tạo, mỗi người theo nền văn hóa, kinh nghiệm, sự tham gia và tài năng của mình. Niềm hy vọng của tôi đó là với thông điệp này, được tháp nhập vào trong thân thể của giáo huấn xã hội của Hội Thánh, có thể giúp chúng ta nhận biết được lời mời gọi, mức độ rộng lớn và sự khẩn thiết của thách đố chúng ta đang đối diện. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc vắn tắt nhắc lại một số khía cạnh của cuộc khủng hoảng sinh thái hiện đại, với mục đích đưa ra những kết quả của nghiên cứu khoa học tốt nhất đang có hiện nay, để chúng chạm tới chúng ta cách sâu xa và mang lại một nền tảng vững vàng cho hành trình đạo đức thiêng liêng cần dõi theo. Tôi sẽ suy xét một số nguyên tắc được lấy từ truyền thống Kitô giáo, Do Thái giáo, là truyền thống có thể làm cho sự dấn thân của chúng ta đối với môi trường được thống nhất hơn. Tôi sẽ nỗ lực đi đến các cội rễ của tình trạng hiện tại để không nhìn xem xét những triệu chứng mà cả những căn nguyên sâu xa nhất của nó. Điều này sẽ giúp mang lại một cách tiếp cận đối với sinh thái học, trong đó tôn trọng vị trí duy nhất của chúng ta tương tự cách là con người, trong tư cách là con người trong thế giới và mối tương quan của chúng ta với môi trường xung quanh. Dưới ánh sáng của suy tư này, tôi sẽ đưa ra một số đề xuất rộng lớn hơn nữa cho công cuộc đối thoại và hành động, là những điều có liên hệ đến mỗi người chúng ta trong tư cách cá nhân và cũng ảnh hưởng đến chính sách quốc tế. Sau cùng, tôi tin rằng sự thay đổi là không khả thi nếu không có động lực và một tiến trình giáo dục. Tôi sẽ đưa ra một số hướng dẫn có tính gợi mở cho sự phát triển nhân loại được tìm thấy trong kho tàng kinh nghiệm thiêng liêng Kitô giáo. Mặc dù mỗi chương sẽ có chủ đề và cách tiếp cận riêng, nhưng nó cũng lấy lại và tái xem xét những vấn đề quan trọng đã được bàn trước đó. Đây là một trường hợp đặc biệt đối với nhiều chủ đề sẽ tái xuất hiện trong thông điệp được công bố. Ví dụ, tôi sẽ nói đến mối tương quan gần gũi giữa người nghèo và sự mong manh của hành tinh, niềm xác tín rằng mọi thứ trong thế giới có liên hệ với nhau, phê bình các khuôn mẫu và dạng thức quyền lực mới xuất phát từ công nghệ, lời mời gọi tìm kiếm những cách hiểu khác về nền kinh tế và sự phát triển, giá trị đúng đắn cho mỗi thụ tạo, ý nghĩa nhân bản về sinh thái học, sự cần thiết phải có cuộc tranh chấp thẳng thắn và trung thực, trách nhiệm nghiêm trọng của chính sách quốc tế và địa phương, nền văn hóa loại bỏ và đề xuất một lối sống mới. Những vấn đề này sẽ không được giải quyết một lần và cho tất cả, nhưng được tái định hình và làm phong phú liên tục. Chúng ta vừa mới đọc hết những gì mà Đức Thánh Cha dẫn nhập, tất cả là 16 đoạn cho cái thông điệp quan trọng của Ngài. Và ở trong cái phần dẫn nhập này thì như các anh ấy nghe đọc á, đầu tiên á, là Đức Thánh Cha nói đến cái hiện trạng đang xảy ra cho ngôi nhà chung của chúng ta. Sau đó Ngài trích lại một số lời của các vị giáo hoàng trước Ngài, đó là giáo hoàng Gioan 23, giáo hoàng Phaolô đệ lục, giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, giáo hoàng Bền Đức 16. Ngài cũng nói đến những cái quan tâm của những người ở ngoài giáo hội nữa, chứ không phải chỉ có trong giáo hội công giáo thôi, mà trong đó Ngài nhấn mạnh đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Vì Đức Thượng Phụ Bartolomeo này của chính thống giáo đó cũng quan tâm đến vấn đề môi sinh. Rồi Ngài nói đến chính Thánh Phanxicô là vị thánh tiêu biểu, gương mẫu, chọn tên của Ngài là danh hiệu cho triều giáo hoàng của Ngài. Bởi vì vị thánh này rất là yêu chuộng thiên nhiên vạn vật, là tất cả những gì Thiên Chúa dựng nên. Và vị thánh này đã gọi tất cả mọi sự, dù không phải là con người, dù nhỏ bé mấy đi nữa, cũng là anh và chị, kể cả sự chết cũng được gọi là chị luôn. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hãy nỗ lực bằng muôn vàn cách để bảo vệ ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng chia sẻ.
Ở phần đầu, Đức Thánh Cha nói về những cái nguyên nhân từ Ngài mà từ các vị giáo hoàng khác nữa. Nói về cái vấn đề tại sao trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta bây giờ bị những cái khủng hoảng mà rất là nguy hiểm cho con người ngày nay. Đây, cái câu này đầu tiên của Đức Thánh Cha, cái đoạn 2. Đức Thánh Cha nói là chúng ta đã quên mất bản thân chúng ta là bụi đất. Xác thể thực sự của chúng ta được làm từ những yếu tố của đất. Chúng ta hít thở bầu khí và lãnh nhận sự sống và sự trong lành từ nguồn nước của trái đất. Đấy, chúng ta thấy không? Về thiên nhiên á, nó có 3 cái thể, đúng không? Thể thứ nhất là thể khí, thứ hai là thể đặc, và thứ ba là thể nước. Sự sống và sự trong lành từ nguồn nước của trái đất. Rồi chúng ta hít thở bầu khí, đó, cái không khí. Rồi cái gì nữa? Rồi thân xác của chúng ta làm được từ đất. 3 thứ này không? Con người chúng ta là từ bụi đất, và chúng ta đang nhờ những, tất cả những cái thể lý ở trong cái ngôi nhà chung này, đó là vừa đất này, rồi vừa khí này, vừa nước, cả 3 thứ. Vậy mà bây giờ chúng ta đã quên mất rồi. Chúng ta quên mất chúng ta là bụi đất rồi. Bởi thế nên chúng ta mới tỏ ra những thái độ chúng ta không còn là bụi đất nữa, mà là Thiên Chúa. Không phải là một tạo vật được dựng nên nữa, mà là Thiên Chúa, là Đấng Hóa Công đã dựng nên tất cả những gì chúng ta thấy trước mắt đây, và chúng ta có quan quyền sử dụng nó. Và bây giờ tại sao chúng ta lại đi đến chỗ đó? Thì đây, Đức Thánh Cha Francisco ngay câu 2 đã cho chúng ta biết là bạo lực trong tâm hồn chúng ta do tội lỗi gây nên cũng phản chiếu trong những triệu chứng của bệnh tật nơi đất đai, nơi nguồn nước, trong không khí và mọi dạng thức của sự sống. Thấy không? Sở dĩ bây giờ trái đất tan hoang và nguy hiểm là vì chính cái bạo lực trong tâm hồn chúng ta. Tham lam, rồi hận thù ghen ghét. Và vì thế nên từ những cái đó nó mới đi đến những cái triệu chứng của bệnh tật, nơi trước hết là đất đai nhá, xong là nước nhá, là không khí nhá, cũng là 3 thứ đấy đấy. Mà 3 thứ đấy là 3 thứ thân xác chúng ta được từ nó mà ra, và cũng nhờ chúng nó mà được tồn tại. Cái lý do thứ nhất là bạo lực trong tâm hồn của chúng ta, nó gây ra cái tác hành của chúng ta, và cái tác hành đó nó tác hại đến cái ngôi nhà chung, chỉ vì cái lòng của chúng ta đầy bạo lực, nghĩa là tỏ ra mình có quyền để có thể sử dụng tất cả những gì theo ý muốn của mình. Đó, bạo lực nó xuất phát từ cái đó đó. Rồi, Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã nói như thế này ở đoạn 5: con người có vẻ như không thấy một ý nghĩa nào khác của môi trường thiên nhiên ngoài nhu cầu sử dụng và tiêu thụ trước mắt. Có vậy thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sở dĩ bây giờ trái đất này nó bị tác hại khủng khiếp như vậy là vì con người chỉ có nhìn cái trái đất này theo ý nghĩa hưởng thụ thôi. Đấy. Không thấy một ý nghĩa nào khác của môi trường thiên nhiên ngoài nhu cầu sử dụng và tiêu thụ trước mắt thôi. Giống hệt như họ nhìn con chó, họ thấy là con chó này ngon á, thịt nó được á. Đấy, họ chỉ nhìn với con mắt hưởng thụ thôi, chứ không phải nhìn là một cái tạo vật đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng. Đấy, Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô Đệ Nhị nói đó. Con người có vẻ như không thấy một ý nghĩa nào khác của môi trường thiên nhiên ngoài nhu cầu sử dụng và tiêu thụ trước mặt. Con người ta bây giờ xu hướng về hưởng thụ. Rồi bây giờ đấy, Biển Đức 16, Ngài nói cái gì? Việc sử dụng sai lầm công trình sáng tạo bắt đầu khi chúng ta không còn nhận biết bất cứ một điều gì cao hơn chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta chẳng thấy gì khác ngoại trừ chính bản thân chúng ta. Thấy không? Vị kỷ cũng là cái nhìn thôi. Đấy, Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô Đệ Nhị cũng nói đến cái nhìn. Bây giờ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nói đến cái gì? Không nhận biết bất cứ một cái điều gì cao hơn bản thân. Chỉ nhìn thấy chúng ta là cao nhất, chúng ta là trên hết. Do đó chúng ta có quyền sử dụng. Đó, lúc nãy em nói đó. Chúng ta không nghĩ, còn nghĩ là mình là bụi đất nữa. Mà chúng ta nghĩ mình là tạo hóa, dựng nên bụi đất, dựng nên không khí, dựng nên nước. Do đó chúng ta tha hồ mà chúng ta làm được. Nguyên nhân của tất cả những gì gây ra cho trái đất hiện nay là do lòng người nổi loạn. À, cái bạo lực của lòng người giống như Đức Thánh Cha Francisco nói đó. Đức Thánh Cha gửi đi thông điệp này tới ai? Tất cả mọi người có thiện chí. Đây, Ngài nói ở đoạn thứ 3. Trong thông điệp này, tôi muốn đi vào cuộc đối thoại với hết mọi dân tộc về ngôi nhà chung của chúng ta. Bởi vì ngôi nhà chung này không phải là chỉ có của Kitô hữu, của giáo hội công giáo, mà của tất cả mọi người, của đồng loại, gọi chung là đồng loại, là cùng là loài người với nhau. Do đó nên ở trên ngôi nhà chung này thì ai cũng cần phải có nhiệm vụ để bảo vệ, làm cho ngôi nhà chung đáng sống cho hết mọi người, nhất là cho những người nghèo. Và vì thế nên cái lời mời gọi của Đức Thánh Cha ở số 14 đó là: do đó tôi khẩn thiết kêu gọi mọi cuộc đối thoại mới về cách thế hình thành nên tương lai của hành tinh chúng ta. Hành tinh chúng ta đây chính là cái ngôi nhà chung, là trái đất này này. Do đó nên Ngài muốn được là mọi người cộng tác vô, trao đổi với nhau để làm sao cho hình thành nên một tương lai của hành tinh chúng ta. Bằng không, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Theo như khoa học đã nói tới rồi đấy, nhất là tình trạng hâm nóng toàn cầu. Nếu mà con người đã gây ra tình trạng hâm nóng toàn cầu mà bây giờ còn không nỗ lực để giải quyết nó, thì chắc chắn từ bây giờ cùng lắm cho tới năm 2050, mức mà được cảnh báo là con người ta sẽ không biết đi về đâu. Và đây, ở đoạn 15, cái gì mà Đức Thánh Cha sẽ nói trong 6 chương. Và bây giờ em xin đọc đầu đề của từng chương và cái câu mà Đức Thánh Cha nói về cái chương đó, giới thiệu về cái chương đó nhé. Chương thứ nhất, điều đang xảy ra cho căn nhà của chúng ta, từ đoạn 16 tới đoạn 61. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói cái này: tôi sẽ bắt đầu bằng việc vắn tắt nhắc lại một số khía cạnh của cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, với mục đích đưa ra những kết quả của nghiên cứu khoa học tốt nhất đang có hiện nay, để chúng chạm tới chúng ta cách sâu xa và mang lại một nền tảng vững vàng cho hành trình đạo đức và thiêng liêng cần dõi theo. Chương thứ hai, đầu đề đó là tin mừng về sự sáng tạo, từ đoạn 62 tới 100. Thì Đức Thánh Cha nói như thế này: tôi sẽ suy xét một số nguyên tắc được lấy từ truyền thống Kitô giáo, Do Thái giáo, là truyền thống có thể làm cho sự dấn thân của chúng ta đối với môi trường được thống nhất hơn. Đấy. Bây giờ tới chương thứ 3, đầu đề nó là căn cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra. Từ đoạn 101 tới 136, Đức Thánh Cha nói: tôi sẽ nỗ lực đi đến các cội rễ của tình trạng hiện tại, để không chỉ xem xét những triệu chứng mà cả những căn nguyên sâu xa nhất của nó. Chương thứ 4, đầu đề là một nền môi sinh học toàn diện. Thì Đức Thánh Cha nói là điều này, tức là các cội rễ của tình trạng hiện tại, sẽ giúp mang lại một cách tiếp cận đối với sinh thái học, trong đó tôn trọng vị trí duy nhất của chúng ta trong tư cách là con người trong thế giới và mối tương quan của chúng ta với môi trường xung quanh. Chương thứ 5, đầu đề là vài đường nét định hướng và hành động, từ đoạn 163 tới 201. Thì Đức Thánh Cha nói:
dưới ánh sáng của suy tư này, tôi sẽ đưa ra một số đề xuất rộng hơn nữa cho công cuộc đối thoại và hành động, là những điều có liên hệ đến mỗi người chúng ta trong tư cách cá nhân và cũng ảnh hưởng đến chính sách quốc tế.
Chương 6. Giáo dục và linh đạo môi sinh học, khoảng 202 tới 215. Sau cùng, tôi tin rằng sự thay đổi là không khả thi nếu không có động lực và một tiến trình giáo dục. Tôi sẽ đưa ra một số hướng dẫn có tính gợi mở cho sự phát triển nhân loại được tìm thấy trong kho tàng kinh nghiệm thiêng liêng Kitô giáo. Và cuối cùng là Đức Thánh Cha đúc kết với hai kinh nguyện. Kinh nguyện cho trái đất của chúng ta và kinh nguyện Kitô giáo với thụ tạo. Thì trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục với nhau khi có giờ để chúng ta đi sâu vô cái thông điệp rất là quan trọng này. Và như em đã nói một số lần, đó là hai cái thông điệp đầu tay của Đức Thánh Cha Francisco, đó là thông điệp Laudato Si, có nghĩa là chúc tụng Chúa, và thông điệp tất cả anh em Fratelli Tutti. Nó là một cặp, nó đi đôi với nhau. Có nghĩa là thông điệp trước 2015, đó là thông điệp chúc tụng Chúa liên quan đến trái đất này. Nhưng mà trái đất này gây ra bởi cái bạo lực trong tâm hồn chúng ta, có nghĩa là chúng ta cho chúng ta có quyền làm tất cả những gì có thể chúng ta muốn nơi trái đất này. Và như thế là chúng ta vĩ kỷ, là chúng ta hưởng thụ, là chúng ta không có liên kết với tất cả những anh chị em khác, nhất là với những thế hệ sau chúng ta. Bởi thế nên Đức Thánh Cha ra thêm một cái thông điệp hôm tháng đầu tháng 10, 2020 vừa qua, đó là thông điệp tất cả anh em, có nghĩa là tất cả đều là anh em với nhau. Do đó nên chúng ta hãy đoàn kết lại để xây dựng một hành tinh là trái đất này, xứng đáng là nơi chúng ta sinh sống như là anh chị em cùng một nhà. Bởi thế nên chúng ta phải đi sâu vô theo cái chiều hướng của giáo hội bây giờ để chúng ta đáp ứng lại những gì mà chính Chúa muốn cho chúng ta trong cái thời điểm của chúng ta đây.
Lạy Chúa, xin mở tay con, nối liền vòng tay kẻ nghèo, tình thương dâng hiến nơi nơi cho người đời vương tam tôi. Bạn ơi, xin mở đôi tay đón về người thân cô thế, chính ngài, ngài đến thăm anh, thế mà anh đâu có hay.
Ephphatha hãy mơ, mơ ra. Ephphatha hãy mơ ra. Ephphatha